Giờ này tôi xin đọc Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng của thầy rằng. Xin quý hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin đọc Kinh Thánh trong Công Vụ đoạn 26 từ câu 12 cho đến câu 23. Ấy vậy, tôi lên thành Đa Mách, có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả, đưa đi dọc đường. Muôn tâu, lúc giữa trưa tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống chói lọi hơn mặt trời sáng loà xung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đã đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa Chúa, tôi thưa lại Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Xong hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, rạng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời, nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và con giết tôi. Xong nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Xin quý hội thánh cùng đọc với tôi câu gốc trong Công Vụ đoạn 26 câu 16. Xong hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi. Cảm ơn hội thánh. Xin quý hội thánh cùng ngồi. Mời thầy gần.
Kính thưa mục sư, kính thưa hội thánh, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi có cơ hội đứng đây để học lời Chúa chung với quý ông bà anh chị em. Tôi ngồi ở dưới, tôi nghe được ba bài làm chứng và một bài làm chứng qua bài hát, thì tôi thấy rất cảm động vô cùng. Và có những bài làm chứng mà tôi thấy ngày hôm nay chắc có lẽ tôi không cần giảng thì nó cũng phù hợp, tức là cái hình tàn hình, cái hành trình mà con người của chúng ta là từ quá khứ không có biết Chúa, và sau khi được Chúa bắt phục rồi thì cái tiếp tục để làm chứng Chúa cho người khác. Đó là cái bài làm chứng mà của cô Mai tôi thấy rất là cảm động vô cùng, mà đó cũng là mục đích của hội thánh của Chúa. Và cũng có bài làm chứng của cô Ngọc Anh nói đến là cái trách nhiệm của những người ở trong hội thánh của Chúa, các ban ngành là phải đứng chung với hội thánh, góp sức vô trong hội thánh để có hình ảnh làm gương trong hội thánh. Và câu đó lên tôi thấy cũng rất là cảm động vô cùng. Không những mình lo hội thánh mình, nhưng mà mình cũng còn là nghĩ đến những công việc truyền giáo của khắp nơi nữa. Và cái bài làm chứng của anh Hoàng thì nó cũng gần gần giống, phù hợp với đời sống của tôi. Nhưng mà anh đó thì có cái mục tiêu trước rõ ràng hơn, muốn mở shop ra để rồi có cơ hội làm chứng. Còn tôi thì đi qua Mỹ, tôi cũng mới tin Chúa thôi. Tôi mở shop để kiếm tiền trước, rồi sau đó thì Chúa thúc giục lòng của tôi không phải là để kiếm tiền mà con được sự sống. Rồi từ đó tôi có cái cơ hội, ngay cái shop tôi làm chứng được rất là nhiều người. Và tôi cũng mới tin Chúa thì cũng rất là dở Kinh Thánh, mà kinh tiếng Anh thì cũng không có thuộc, cũng không, rất là dở. Nhưng mà thưa quý vị, tôi cầu nguyện thường xuyên, tự cầu nguyện thường xuyên, Chúa ban quyền năng của Chúa. Có những câu Kinh Thánh mà tôi phải học bằng tiếng Anh, phải thuộc bằng tiếng Anh, và để tôi nói chuyện với những người ngoại quốc. Và ngay cả những năm mà tôi làm việc thì cũng có những người ngoại quốc tin nhận Chúa. tôi cũng không có làm cái gì đặc biệt cả, nhưng mà cũng có những cái cơ hội đó. Tôi cảm ơn Chúa. Trong tuần qua thì hội thánh của Chúa cũng có những cái cơ hội để huấn luyện cho những người đi ra làm chứng. Đây sẵn cơ hội, tôi cũng sẽ nói những cái điều đó. Chúa cho bài làm chứng hôm nay, cũng như tôi đứng đây để có những cái cơ hội để nói lên là cái trách nhiệm của chúng ta đi ra làm chứng. Và làm chứng là để mời họ đến hội thánh của Chúa, để cho họ có cơ hội tiếp nhận Chúa. Và nhất là cái ngày lễ phục sinh và ngày lễ đêm xuân khó, đó là một cái cơ hội rất là tốt, rất là đặc biệt. Và tôi cũng mở ra một chút xíu, tại vì tôi biết làm chứng rất là khó. Cái cơ hội mà mình, cái lời đầu tiên để mình nói với cái người đó, nói như thế nào để cho họ biết đến Chúa, hay là đầu tiên để mình có thể mời họ nhận một cái quyển sách đơn sơ thôi, nó rất là khó. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nói cái ba cái cơ hội thôi. Cơ hội thứ nhất, đi hớt tóc. Quý vị đây có đi hớt tóc không? Có, khi đi hớt tóc đó, thì tôi cũng có cơ hội, tôi làm chứng. Tôi cảm ơn cái người trước khi trả tiền, tôi cảm ơn cái người, cảm ơn cô đã hớt tóc tôi làm rất là đẹp. Cô làm cho tôi cái bề ngoài, nhưng mà tôi tặng cái cô cái này để là cô trang điểm để trồng. Có chỗ thì tôi chửi, chỉ vừa nói cái đó thì cái những người mà ngồi ở đó để mà chờ khách đó, thì chạy lại hỏi cái đó là cái gì vậy. Thì tôi có cơ hội để tôi phát cho họ. Còn đi bác sĩ, quý vị có đi bác sĩ không? Có, ai cũng phải đi bác sĩ. Đi tới bác sĩ, khen bác sĩ trước cái đã. Là bác sĩ sướng quá, chắc không bao giờ chết. Thì ông trả lời sao? Cũng chết anh ơi, chứ không phải chết. Nhưng mà chết đi về đâu có quan trọng hơn. Tôi tặng cho bác sĩ quyển sách này. Có một lần tôi tặng cho ông bác sĩ chữa bệnh thận tôi, khám thận. Khi tôi tặng ông rồi, cái ông kêu để đó, cái thì tôi để xuống theo ông, nhưng mà sao tôi lấy trở lại. Cái gì, cái ông nói, ô sao tôi nói anh để đó mà anh lấy trở lại. Tôi nghĩ bác sĩ rất là bận rộn, không có thể đọc được, nhưng mà cái này đối với tôi nó rất là quý. Nhưng mà rồi sao ông xin lấy cái quyển đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Đi chợ thì sao, quý vị có đi chợ không? Ai cũng phải đi chợ hết. Đi chợ, ngay cả tôi làm chứng ở trong đi chợ Costco cũng vẫn làm chứng có người cầu nguyện xin Chúa tại chỗ luôn. Đi chợ là gặp cái anh đó thì ảnh cũng bệnh cái gì đó tôi không biết, mà ảnh lại ảnh chọn mấy cái loại sữa uống. Tôi lại cái ảnh hỏi anh có bao giờ anh uống cái loại sữa này không, tôi thấy nó mắc tiền, chắc có lẽ nó quý hơn mấy cái kia. Cái tôi nói tôi không có biết, tôi cũng không có dùng cái này, nhưng mà đừng có hẳn là mắc tiền nữa, mà nó tốt cho mình, nhưng mà cái nào nó phù hợp với mình thì lúc đó mình được bình an hơn, mình uống cái đó mình biết đó là nó sẽ có kết quả bình an hơn. Nhưng mà tất cả những cái này ăn uống, nếu mà chọn ăn uống đồ tốt đó, thì mấy người giàu họ ăn vàng thứ đặc biệt không, họ sống lâu hả. Không, nhưng mà giờ mình cũng muốn có, tôi có cái này tôi tặng cho anh. Đây cái này là cái thức ăn thuộc linh, còn cái thuộc thể ai cũng phải chết. Còn thuộc linh là gì? Thì có cơ hội làm chứng rồi, đứng dậy thích cho họ một chút xíu là họ cầu nguyện xin Chúa liền. Cái đó là cái mà mình phải chuẩn bị. Tôi tin chắc là tôi nói cái điều này để rồi anh Lộc ở đây phụ trách điểm đề in tờ truyền đạo đơn á, tôi cũng ngồi nói chuyện với anh, sẽ có những tờ truyền đạo đơn nào mà phát nhiều nhất. Và tôi cũng đã từng đi phát truyền đạo đơn và phát nhiều nhất. Cái bài học buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, chúng ta đứng vào cái thời điểm mà trước cái ngày lễ phục sinh một tuần. Thì quý vị biết cái ngày gì không? Ngày gì ở trong cái Cơ Đốc giáo? Đó là ngày lễ lá phải không? Dạ, ngày lễ lá là ngày gì? Ngày mà tung hô Chúa, vua hòa bình đi vào thành Jerusalem. Hôm nay chúng ta ngồi nghe làm chứng là chúng ta sẽ tung hô Chúa đi vào lòng của những người đã nhận được Chúa. Do đó hôm nay tôi sẽ có một cái bài làm chứng của Phao-lô, là chính Phao-lô cũng nhận được chính Chúa đi vào lòng của ông, biến đổi cuộc đời của ông. Và biến đổi như thế nào thì chúng ta sẽ đi theo cái bạch văn mà ông thư ký hội thánh Anh Nhân vừa đọc. Và tôi cũng không có đọc lại hết từng câu, nhưng mà tôi cũng sẽ tóm tắt những cái đó, nó gồm có 3 phần. Bây giờ nói tới bài làm chứng, ai làm chứng cho ai? Thì ở trong cái bài này thì nói là Phao-lô làm chứng. Và làm chứng cho ai thì chút xíu nữa chúng ta đọc cái câu số 19, chúng ta sẽ thấy làm chứng cho ông vua Agrippa. Và ông làm chứng cái điều gì? Thì tôi sẽ giải bài ông làm chứng những cái điều sắp tới. Nhưng mà khi mà chắc quý vị ngồi nghe anh thư ký hội thánh đọc cái đoạn gia mạch văn này, quý vị nói không có cái tên nào là tên Phao-lô cả, ở đây có cái tên của Sao-lơ. Thì quý vị cũng sẽ thắc mắc, ồ cái bài làm chứng của ông Sao-lơ mà sao lại là Phao-lô? Phao-lô và Sao-lơ, Sao-lơ là ai và Phao-lô là ai? Tôi chỉ nói sơ qua, chứ nếu không là quý vị hiểu lầm mà tôi sẽ lấy cái tên này nó không có đúng. Xin thưa quý vị, Phao-lô, trước đó ông là Sao-lơ, mà chúng ta đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 58 thì chúng ta sẽ thấy được đó, cái tên Sao-lơ là một cái tên đó mà là chống Chúa. Khi mà Ê-tiên bị ném đá thì ông giữ áo sống của những người thuộc về thành phần chống Chúa. Và cái tên đó, Sao-lơ đó là cái tên đó theo cái tiếng của Hy Lạp đó, thì cái tên đó, gọi là cầu xuyên. Còn cái tên Phao-lô là cái tên gọi là tên nhỏ quá, hay là tên nhỏ bé, nhỏ quá hay là nhỏ bé. Nhưng mà tại sao ở đây cái bài này tôi lại lấy tên Phao-lô? Vì cái tên Sao-lơ là cái tên là thuộc cái người quốc tịch La Mã. Nhưng mà khi ông đi làm chứng, ông muốn làm chứng cho những người ngoại chưa biết đến Chúa, là những người mà ông sẽ gặp thường. Do đó ông chọn cái tên Phao-lô. Nó vừa không phải là cái tên Sao-lơ mà nó đã từng là bắt bớ Chúa, là từng kiêu ngạo, là một cái tên là một người luật sư, là có tài ăn nói hùng biện. Ông không lấy cái tên đó mà ông phải lấy cái tên là Phao-lô để nói lên cái sự khiêm nhường. Và ông đi làm chứng là ông đặt Chúa lên trên hết, chứ không phải là ông đặt chính ông lên trên. Và ông cũng không có đặt cái tài hùng biện của ông nữa. Do đó chính cái bài này là cái bài làm chứng mà tôi sẽ lấy cái tên Phao-lô. Xin quý vị cho là thấy cái đó nó không có gì lạ. Bắt đầu vô cái bài làm chứng thì chúng ta thấy được là từ câu 12 đến câu số 16. Ông nói ông đi lên trên thành Đa-mắc, rồi cái đi giữa đường cái bị mặt trời chiếu xuống, cái là bắt đầu cái ông bị té xuống. Mà ông đi với ai? Ở trong cái bài này là ông đi là với những người cùng đồng đi, là chúng tôi đều bị té xuống, là ông bị té mà những người khác cũng bị té nữa. Nhưng mà Chúa kêu gọi ông rất là đặc biệt. Chúa nói hỏi Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa chọn ông trong những người mà cùng một cái hoàn cảnh đó, nhưng mà Chúa chọn ông. Sao ngươi bắt bớ ta? Thì là Chúa kêu tên ông một cách đó là rõ ràng. Và sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đã đá đến kim nhọn, chỉ là khó chịu cho ngươi vậy. Ở đây cái chữ kim nhọn ở đây nó rất là đặc biệt. Kinh Thánh đã viết, đôi khi đọc sơ qua chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp nó là cái gốc từ là chính ở trong cái từ câu 12 đến câu 16. Đó là cái chữ Charon. Đó là kim nhọn ở đây chúng ta hình dung ra là một cái cây thôi, một cái sào thôi, mà ở đầu có gắn một cái kia cái mũi nhọn, là để thúc giục những cái con vật mà cái người nông dân họ muốn dẫn con vật đó đi. con chiên, con bò, con ngựa gì đó, là phải đi theo cái hướng của mình chứ không phải là đi theo cái hướng của con vật đó. Thì ở đây á, ở trong cái đoạn này á, là nói đến cái chữ đó là để thấy được đó là Chúa cũng sẽ cầm cán, sẽ giữ cho ông Phao-lô đi theo cái hướng của Chúa chứ không có đi theo cái hướng của Phao-lô nữa. Vì chính cái hướng của ông á, là ông á, đi lên đến thành Đa-mắc. Tôi không biết là trong Kinh Thánh không có viết ra ông đi bao nhiêu lần đến thành Đa-mắc. Nhưng cái lần này á, là cái lần á, là Chúa bắt phục ông. Ông phải dừng chân lại, ông phải té xuống, ông bù rồi Chúa chữa lành cho ông, rồi Chúa kêu ông đứng lên để là Chúa giao việc. Một người mà Chúa gặp gỡ Chúa rồi Chúa biết đổi rồi Chúa giao việc liền á, là ở trong cái đoạn này á, rất là đặc biệt. Cho biết á, là sau hãy chờ dậy và đứng lên. Chờ dậy và đứng lên là Chúa đã chữa lành cho ông rồi. Vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập cho ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy và những việc ta sẽ hiện ra đến và mắc cho ngươi. Chúa giao việc liền, Chúa kêu dậy, Chúa chữa lành, Chúa giao việc liền cho ông. Và ông đứng dậy thì Chúa giao việc ở đây, ông giao việc đó là những việc ngươi đã thấy và những việc đó, còn những việc là ta sẽ mắc cho ngươi nữa. Chính chẳng thấy hiện tại nhưng mà Chúa còn nói là có những cái chương trình sau nữa để ông tiếp tục chứ không phải một ngày đó là hết. Và chúng ta thấy được những điều đó. Câu số 17: ta sẽ bảo hộ cho ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sẽ sai ngươi đến. Khi mà Chúa sai người đi á, thì Chúa nói Chúa bảo hộ là Chúa đã đi cùng. Chúa đã đi cùng trong đại mạng lệnh của Chúa. Thì chúng ta cũng biết á, là Chúa, khi mà Chúa sai đi từ thành Jerusalem xứ Samari cho đến cùng trái đất, thì Chúa cũng hứa gì? Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Do đó cái việc mà Chúa sai đi á, ở trên đất này á, là chắc chắn là Chúa cũng sẽ ở cùng. Do đó quý vị đừng có lo cái chuyện mà mình đi ra làm chứng á, là mình nghĩ là mình phải đối diện. Nhưng không, cứ cầu nguyện là Chúa sẽ cho mình sẽ đối diện với những người đó. Và câu 18 thì cho chúng ta biết: tặng mở mắt họ hầu cho từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến được Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin mà được sự tha tội. Ở đây chúng ta thấy là Chúa sai họ đến cái người ngoại. Sai đến để làm gì? Có ba trường hợp: mở mắt cho họ, họ đang tối tăm, họ không có một cái đời sống thuộc linh, họ nhìn theo cái đời sống xác thể cũng không giống gì khi là ông Phao-lô cả. Nhưng mà rồi Chúa mở ra để cho ông sáng được, có một được cặp mắt thuộc linh. Đó là mở mắt. Còn mở đường cho là trước đó là những người đó họ đi theo con đường của quỷ Sa-tăng, bây giờ mở đường cho để đi theo con đường của Chúa. Và một điều nữa là Chúa sẽ mở mắt rồi mở đường rồi mở những cái cơ hội, mở cánh cửa ra để cho cái người này chưa biết đến Chúa, chưa có đức tin sẽ được bước vào trong cái đức tin và sẽ trở thành môn đồ của Chúa. Là Chúa đã giao những cái điều đó. Chúng ta thấy được một điều nó quá đặc biệt ở trong đời sống của Phao-lô. Và Chúa đã chọn. Và chúng ta cũng thấy được là bài giảng bài hôm nay là có ba phần. Phần thứ nhất là nói về mục đích, nói về trên đường Đa-mắc thì gặp Chúa, thì câu 26 đến câu đoạn 26, câu 12 đến câu 16. Bây giờ tới cái phần thứ hai là nói mục tiêu trong sứ mạng được rao ở trong công vụ đoạn 17, câu 18 mà tôi vừa nói. Bây giờ là chúng ta thấy được những cái điều đó, là bước vào trong cái phần thứ ba là mục vụ, là trong phúc âm được rao giảng ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 19, từ câu 19 đến câu 23, thì chúng ta sẽ bắt đầu ở trong cái phần này. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy ở trên trời, Chúng ta thấy cái bài làm chứng của ông là ông đang làm chứng cho ai? Cho ông vua. Ngay chỗ này là ngay chỗ mà chúng ta đi làm chứng mà chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều. Ôi, tôi là người rất là bình thường, sao dám đi tới làm chứng cho bác sĩ? Tôi là người rất là bình thường, làm sao mà đến dám làm chứng cho một cái ông thống đốc? Nhưng mà ở đây ông Phao-lô, ông làm chứng cho ông vua. Không có gì ngăn cản ông hết, chúng ta thấy không có gì ngăn cản ông hết. Đó là quyền năng của Chúa ban cho. Mà ông nói luôn là cái tôi không hề chống cự với sự hiện thấy ở trên trời. Ông đưa vào cái sự hiện diện đó của Đức Chúa Trời mà đã ông đã gặp gỡ, mà ông đã thấy được. Nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mắc, kế đến thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại, rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Ông chẳng những ông làm chứng cho cái ông vua đó, nhưng mà ông nói là tôi cũng phải có cái trách nhiệm, tôi làm chứng cho là từ thành Đa Mắc tới thành Jerusalem, tới xứ Samari và tới những cái người khác nữa, chứ không phải là làm chứng cho ông đâu, mà làm chứng đó, làm chứng cái chuyện ở trên trời sai xuống, để ông nói thẳng với lại ông vua đó một cách rất là rõ ràng. Đến câu 21 thì ông nói kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và con giết tôi. Thì làm chứng cho Chúa đã bị hăm dọa bắt giết. Sợ không quý vị? Sợ chứ, làm sao không sợ được. Nhưng mà ở đây Phao-lô sợ rồi ổng cũng dừng luôn hả? Không, ổng vẫn tiếp tục. Chúng ta thấy ổng vẫn tiếp tục. Do đó chúng ta đi làm chứng mà chúng ta gặp những người bắt bớ, mà ngay cả trong gia đình, khi mà có những người tin nhận Chúa, là con tin nhận Chúa để làm chứng cho cha mẹ, thì cha mẹ nhiều khi đuổi ra khỏi nhà luôn. Anh chị em đôi khi làm chứng cho anh chị em, mình tin Chúa, mình biết điều đó tốt, mình không thể giấu được, mình thương anh chị em mình làm chứng, đôi khi lìa bỏ mình. Thì cái điều đó tôi buồn quá, chắc có lẽ tôi không đi làm chứng nữa. Quý vị có bao giờ nghĩ như vậy không? Không. Phải học nơi Phao-lô, ông không dừng lại ở chỗ đó mà ông vẫn tiếp tục. Xong nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ tôi còn sống đến ngày nay trước những cái sự mà bắt bớ của những người khác, nhưng mà ông biết là có Chúa ở cùng, có Chúa hiện diện, Chúa Đức Chúa Trời bảo hộ ông để ông còn sống đến ngày nay. Ông khẳng định nó được, đó là cái điều ông còn sống, mà sống để làm gì? Ông tiếp tục, ông nói đến ngày nay là để làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ. Và làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, ông nói là không có giới hạn tuổi tác nào hết á. Và làm chứng như thế nào? Không nói chi khác hơn các điều mà Đấng Tiên Tri và Mô-xe đã nói đến. Tức là Đấng Christ sẽ chịu thương khó bởi sự sống, lại trước nhất từ trong kẻ chết. Ông đi làm chứng chỉ nói hai cái điều đó thôi. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, đi làm chứng chúng ta học ông chỉ nói hai điều đó thôi, đừng có nói gì nhiều lắm. Mình chỉ làm sao mình chọn được những cái lạc điểm để mình bước vào cái lạc điểm đó, và mình khẳng định mình nói về Chúa, và Chúa là Đấng là đã chết vì tội lỗi cho nhân loại, và có tôi và có anh nữa. Anh có nghĩ rằng anh có tội không? Khi người ta nói tôi không có tội, thì lúc đó mình có cơ hội để mình giải bài. Tội không phải là chuyện lớn, rất là lớn, có của giết người. Rồi có bao giờ anh làm cho người khác buồn, hay là có bao giờ là anh nóng giận rồi anh dùng những cái từ nó không đẹp, hay là tội ngay cả tội là có những cái việc mà mình biết mà mình không làm cũng có tội nữa. Thì có bao giờ mình giải thích cho họ rồi thì họ đương nhiên họ thấy họ cũng có tội. Tôi thấy tôi cũng có tội. Thì có tội thì mình không có rửa được cái tội đó. Không có rửa được cái tội đó. Mà đôi khi là mình phải nhờ một đấng có quyền là ở trên cái tội lỗi của con người. đó là chính là Chúa Giêsu, thì mình mở đường để mình giải thích về Chúa Giêsu tiếp tục nữa. Thật ra thì hai cái vấn đề này là chính ở trong đời sống. Nếu chúng ta không chủ động được khi đi ra làm chứng thì chúng ta sẽ dễ bị cái sự dẫn dụ và họ hướng đi tới một cái con đường khác làm chúng ta bị lạc hướng. Tôi 3 tuần trước tôi đi xuống dưới miền Nam, tôi đi trên xe đò Hoàng. Thì xe đò Hoàng anh Linh là tôi biết ảnh, nhưng mà tôi không có biết cái anh Hoàng này là con với ảnh. Thì tôi chỉ lên, bước lên cái tôi chào hỏi ảnh. Và hôm nay anh lái xe có khỏe không? Cũng khỏe, ông trời cho khỏe thì để nuôi vợ con. Cái tôi mới nói, ủa anh biết ông trời nữa hả? Cái ông nói là biết chứ. Cái bắt đầu cái ảnh đứng cho tôi hỏi, ảnh trả lời, là coi như ảnh giảng luôn, là cỡ 15 phút, mà xe chưa chạy thì đứng nói chuyện với ảnh hồi, thì thấy ảnh giảng luôn cái vấn đề đó. Nhưng mà thôi thì ảnh đã giảng về ông trời thì mình chỉ đưa vào Chúa Giêsu một vài lời thôi là đủ rồi, là xe bắt đầu sắp chạy. Rồi khi chạy xuống tới miền Nam, có 3-4 người lại đứng kế bên tôi để nói chuyện. Và lúc đó tôi mệt quá, ngồi xe mệt quá. Thì lúc đó một sư phụ ông ra ông rước. Thì có ông cụ 85 tuổi lại cũng nói chuyện, cũng hỏi. Thì tôi giao cho một sư phụ, có ông thầy tới rồi tôi giao cho ông. Ông một sư phụ có cơ hội làm chứng. Và kêu họ, ông kêu gọi ông tin nhận Chúa thì ông nói phan, tôi chưa có gọi tin đâu. Ông này là 85 tuổi. Hồi trước ông cho biết á, ông là thiếu tá. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa, mình lúc nào cũng có cơ hội làm chứng hết, xin Chúa ban phước cho chúng ta. Bây giờ thì nó cũng đã hết giờ rồi và xin Chúa cũng thấy được á, cái bài mà của ông Phao-lô á, thì ông cũng không có nói khác gì cả. Ông nói là trước đó tôi là một cái người á, là đi bắt bớ Chúa, sau khi tôi được Chúa bắt phục rồi tôi sẽ vâng lời Chúa đi ra làm chứng. Rồi tôi đi ra làm chứng đó rồi á, tôi không có sợ trở ngại gì hết, thì tôi biết là Chúa ở cùng. Cái điều đó nó rất là đẹp. Và tôi đã nghe được á, là cô Trang và cô Mai đã làm chứng, nó cũng không có khác gì cái nội dung cái bài làm chứng đó. Và để kết thúc thì chúng ta thấy được hôm nay trong cái bài làm chứng này chúng ta có cái bài học nào để chúng ta áp dụng ở trong cái đời sống của mình. Và xin Chúa cho chúng ta có được một cái bài học biết rằng đi làm chứng thì bài học thứ nhất là Chúa ở cùng để cho mình được an tâm. Chúa ở cùng thì mình phải cầu nguyện với Chúa trước cái đã, để cho coi Chúa dạy cái gì. Và điều thứ hai nữa là khẳng định rằng là đi làm chứng cũng sẽ bị bắt bớ, nhưng mà không dừng lại. Chúa ơi, cho con cái quyền năng của Chúa, xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trên con để mà con không có phải khuất phục trước những cái cảnh bắt bớ mà con vẫn tiếp tục. Và nội dung á là làm chứng á, là nói về Chúa Giêsu. Xin Chúa cho con gặp một cái người nào đó mà đối diện với họ thì con dẫn dắt họ, chứ đừng để họ dẫn dắt con. Một cái bài học mà ông Phao-lô á, ông nói á, là ông chỉ làm chứng, chỉ nói về Chúa Giêsu và chỉ nói về sự chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Chúa Giêsu, và ông đứng vào trong cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà chúng ta cũng sẽ nói lên những cái điều đó. Do đó có 3 cái bài học cụ thể là: thứ nhất là đừng chống lại Chúa. Chúa thường dùng những cái hoàn cảnh, hoặc dùng kinh thánh, rồi dùng những cái lương tâm chúng ta để nhắc nhở chúng ta, để Chúa định hướng cuộc đời chúng ta. Khi Chúa định hướng rồi, chúng ta sẽ đi theo Chúa. Cái thứ hai là cái sự phản kháng. Chúa lấy thêm sự đau khổ, không có nên phản kháng lại, vì khi gặp thử thách hay hoặc là bị sửa phạt thì cái thái độ là cần phải khiêm nhu, không có quán trách gì hết. Anh Hoàng ảnh nói là ảnh cũng có một cái vấn đề hơi ấm ức một chút. Chúa hứa cho rồi cái tự nhiên cái Chúa bán cho người khác, Nhưng mà Chúa cho cái điều tốt nhất. Rồi cái điều thứ ba là quyền năng tẩy trị của Đức Chúa Trời. Con người không bao giờ là có thể thắng được cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta phải thấy được quyền năng tẩy trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta đầu phục một cách trọn vẹn. Xin Chúa ban phước cho ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những cái bài học đó để trang bị cho mình và để mình sẵn sàng đứng vào công trường thuộc linh của Chúa. Cảm ơn toàn thể quý hội thánh.